Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 28 tháng 8 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ 21 thường niên năm B, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Augustino, giám mục chiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 23, từ câu 27 đến câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và những người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mạ cho những người công chính. Các người nói: Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ, thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống, con người có thể chọn hai lối sống. Thứ nhất là lối sống giả hình. Người theo lối sống này có thể đánh lừa thiên hạ bằng lời nói, bề ngoài thơm thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao, hoặc bằng cử chỉ điều bộ, cầu nguyện lâu giờ nơi công cộng để mọi người biết mình đạo đức, mang dáng bộ thiểu não để mọi người biết mình ăn chay, hoặc bằng việc làm có tính toán, thả con tép, bắt con tôm. Thứ hai là lối sống tình nghĩa và chân thật. Có gì nói đó, trong lòng nghĩ làm sao, cư xử làm vậy. Đây là lối sống theo tình yêu thực sự, không chỉ diễn tả bằng lời nói, nhưng còn được chứng tỏ bằng việc làm. Không cho đi để được nhận lại, nhưng cho đi cách chân thành và vô vị lợi. Trong trình thuật tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tố cáo lối sống giả hình của các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Họ chỉ chú trọng tới bên ngoài như những mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ công chính tốt lành, nhưng bên trong đầy những mưu mô, thủ đoạn và tính toán. Hình ảnh những nấm mồ tô vôi trắng làm cho mọi người chúng ta hiểu sâu xa hơn về sự giả hình. Giả hình là một thái độ gán cho mình điều tốt mà thật ra mình không có. Bên ngoài tỏ ra là người tuân giữ luật Chúa, nhưng bên trong tâm hồn lại tích chứa những điều xấu xa, không như là những mệnh lệnh Chúa đòi hỏi. Lời khiển trách của Chúa Giêsu dành cho các kinh sư và người Pha-ri-sêu cũng là một lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Thật vậy, có thể chúng ta chỉ lo trau chuốt bề ngoài, nhưng lại quên việc tập luyện nhân đức để tô điểm tâm hồn, cũng như không quan tâm giữ mình trong sạch. Có thể chúng ta cũng đã hơn một lần muốn được làm ông này, bà nọ, để được người khác kính trọng hơn là để phục vụ, để được mọi người giúp đỡ hơn là lo làm việc bác ái. Có thể một số người trong chúng ta là người ưu tuyển, xuống xính lễ phục này, áo dòng nọ, nhưng đời sống chúng ta lại sang trọng xa xỉ và bê bối hơn cả một kẻ ngoài. Có thể đời sống đạo của mỗi người chúng ta một khi chuộng cái mã bên ngoài hơn là trau chuốt nét đẹp bên trong. Chúng ta tạo cho mình một vỏ bọc đạo đức và tự hài lòng về vỏ bọc ấy. Lúc đó, chúng ta chỉ giữ đạo mang tính hình thức, chứ không làm cho tin mừng được tỏ hiện trong cuộc sống. Nhưng xin nhớ rằng, chúng ta có thể sử dụng những biện pháp tinh vi, xảo quyệt để che mắt người đời, nhưng với Chúa, Ngài biết hết và biết rõ ràng từng lỗi lầm của mỗi người chúng ta. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống thật tâm với lòng mình, không được sống giả hình như những người kinh sư và pha-ri-sêu khi xưa. Phương thế duy nhất để chúng ta tránh những lời kết án trên của Chúa Giê-xu là sự thật lòng ăn năn trở lại, là khiêm tốn và can đảm bỏ đi những mặt nạ mà chúng ta quen mang từ trước đến nay. Chúng ta đừng trở thành những người chỉ có danh hiệu là Kitô hữu, mà kỳ thực là những con người xa lìa Chúa. Chúng ta đừng sống theo ảo tưởng của những lời khen tặng, nhưng hãy ý thức rõ về thân phận tội lỗi của mình và khiêm tốn xin Chúa thứ tha. Lạy Chúa Giê-xu, xin dạy chúng con biết đối diện và không trốn tránh sự thật về chính mình, để biết hoán cải và canh tân. Xin cũng giúp chúng con biết lo làm đẹp tâm hồn bằng những việc đạo đức đích thực, hơn là lo tô vẽ những hình thức bề ngoài để ngụy trang che đậy cho những tội lỗi của mình. Amen. Ngồi một mình tâm tình với Chúa, thưa cùng người sao nước mắt con rơi, giọt lệ sầu cho đời lòng chơi vơi, cho phận xót niềm đau vẫn chưa nguôi. Ngồi một mình con nhìn ngắm Chúa, con hỏi người sao nước mắt con rơi, giọt nước mắt cho tha nhân muộn phiền, giọt nước mắt dù đời lắm trông chuyện. Chúa ơi xin xót thương, bao dung thương tha lỗi con. Chúa ơi xin xót thương, như phận người còn đang chênh vênh. Chúa ơi xin đỡ nâng những ai đang trong lầm than. Chúa ơi xin đỡ nâng những phận người còn đang khổ đau. Ngồi một mình tâm tình với Chúa, con hỏi người sao Chúa quá yêu con, và hỏi người sao người chết cho con, thân phận con nào đâu có là chi. Ngồi một mình an bình bên Chúa, dâng cuộc đời dâng hết những thương đau và cay đắng nơi tha nhân khổ sâu, và Chúa xót nơi người mất tình yêu. Chúa ơi xin xót thương, bao dung thương tha tội con. Chúa ơi xin xót thương, như phận người còn đang chênh vênh. Chúa ơi xin đỡ nâng những ai đang trong lầm than. Chúa ơi xin đỡ nâng những phận người còn đang khổ đau. Bao dung thứ tha tội con. Chúa ơi xin xót thương, như phận người còn đáng chết.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi đoàn trưởng Giáng sinh và hướng đạo sinh Tông giáo Ý. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các huynh trưởng hướng đạo sinh Tông giáo Ý kín múc lòng hăng say mới từ niềm tin nơi Chúa Giêsu và làm chứng tá bằng chính cuộc sống cho các thành viên. Ngài đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp gửi đến 18.000 huynh trưởng nam nữ của ngành Giáng sinh và hướng đạo sinh Tông giáo Ý từ các nơi về tham dự cuộc gặp gỡ toàn quốc từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 8 vừa qua tại hí trường Arena ở thành phố Verona, Bắc Ý. Hội Giáng sinh và hướng đạo sinh Tông giáo Ý có khoảng 182.000 thành viên. Đức Thánh Cha nhắc nhở các huynh trưởng hướng đạo hãy phát huy khả năng lắng nghe và nghệ thuật đối thoại vốn ăn rễ sâu trong một đời sống cầu nguyện. Qua đó, ta đi vào cuộc đối thoại với Chúa, dừng lại trước sự hiện diện của Ngài, học hỏi nơi Chúa, nghệ thuật yêu thương hiến thân, để dần dần cuộc sống chúng ta được hòa hợp với tâm hồn của Thầy Chí Thánh. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến ảnh hưởng của lối sống và cách cư xử của những người huấn luyện trên các thành phần của hội hướng đạo. Ngài nói, các nhà huấn luyện giáo dục trước tiên bằng cuộc sống của mình hơn là bằng lời nói. Đời sống của người huấn luyện, sự luôn tăng trưởng của họ về mặt nhân bản và tâm linh như môn đệ của Chúa Kitô được nâng đỡ bằng Thánh Thể Chúa, chính là một yếu tố cơ bản để mang lại hiệu năng cho việc phục vụ các thế hệ trẻ. Thực vậy, chính đời sống của họ làm chính điều mà lời nói và cử chỉ của họ tìm cách thông truyền qua việc đối thoại và đồng hành huấn luyện.
Tin Giáo phận Hà Tĩnh. Caritas Hà Tĩnh tổ chức khóa tập huấn cứu trợ giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại cộng đồng. Nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ nòng cốt, cùng các cộng tác viên các giáo xứ thuộc giáo hạt nguồn sông, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8 vừa qua, Caritas Giáo phận Hà Tĩnh đã tổ chức khóa tập huấn giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại cộng đồng. Thành phần tham dự gồm có Cha Giám đốc Gioan Baptista Nguyễn Huy Tuấn, cùng quý nữ tu văn phòng Caritas Hà Tĩnh, Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Đông, quản xứ Chày, Cha Phêrô Nguyễn Xuân Sang, phó đặc trách tiểu ban cứu trợ, anh Giuse Hoàng Thượng Vương, ban cứu trợ văn phòng Caritas Việt Nam, quý tham dự viên đến từ văn phòng Caritas Giáo phận Huế, các cộng tác viên tiểu ban cứu trợ cùng quý tham dự viên các giáo xứ thuộc giáo hạt nguồn sông. Thạc sĩ Cecilia Phạm Thị Diễm Phương, giảng viên khoa môi trường thuộc Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Dương Sơn Hùng, chuyên khoa 1, trưởng phòng dịch tễ Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê. Tại khóa tập huấn, các tham dự viên được học hỏi các chuyên đề về thiên tai, các thảm họa môi trường, kỹ năng lập kế hoạch, xử lý, ứng phó với các tình huống khẩn cấp khi thiên tai xảy ra, kỹ năng sơ cấp cứu cũng như những nguyên lý hóa học từ thiên nhiên, nguyên tắc cơ bản về hiểm họa tự nhiên, thiên tai, rủi ro thiên tai, quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Nắm rõ các loại hình thiên tai phổ biến tại Việt Nam về đặc điểm, nguyên nhân và tác động để đưa ra những hành động cụ thể nhằm giảm nhẹ rủi ro, nâng cao hiểu biết, nhận thức về tình trạng dễ bị tổn thương, các biện pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai và xây dựng kế hoạch hoạt động trước, trong và sau thiên tai. Bên cạnh đó, các tham dự viên đã được truyền thụ những kỹ năng, những phương pháp hoạt động về công tác cứu trợ, cứu hộ, được học hỏi về các tổ chức, xây dựng kế hoạch để áp dụng vào thực tế ở từng địa phương. Với kỹ năng sư phạm tốt, thuyết trình hay, cách truyền thụ xác thực, dễ hiểu, thuyết trình viên đã mang đến một nội dung chương trình tập huấn đầy hấp dẫn và bổ ích, đã khơi dậy được sự hăng say học hỏi nơi các tham dự viên trong suốt 3 ngày tập huấn. Có thể nói, đây là đợt tập huấn hết sức thiết thực và ý nghĩa để đội ngũ nòng cốt, cộng tác viên cùng quý tham dự viên chuẩn bị tốt công tác cứu hộ mùa mưa bão sắp tới tại địa phương mình. Hy vọng rằng với những gì được học hỏi, các tham dự viên sẽ phát huy và nhân rộng tại địa phương để giúp người dân giảm thiểu những rủi ro, hoạn nạn, thiệt hại do nhân tai và thiên tai gây ra.
Tin Roma. Thị trưởng thành phố Roma cho biết trong dịp năm thánh sắp tới, mỗi ngày sẽ có hơn 100.000 người đến Roma. Theo thị trưởng thành Roma, ông Roberto Guantieri, trong năm thánh 2025 tới đây, mỗi ngày Roma sẽ đón tiếp hơn 100.000 tín hữu hành hương và du khách. Phát biểu hôm 23 tháng 8 vừa qua trong cuộc đối thoại trực tuyến với các tham dự viên cuộc gặp gỡ thần hữu tại thành Rimini, Trung Ý, ông Gualtieri, cũng là ủy viên chính phủ Ý về năm thánh, cho biết chính quyền thành Roma đang hết sức cố gắng để sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của đông đảo các tín hữu hành hương năm thánh. Đây cũng là một cơ hội và cơ may làm cho thành Roma được đẹp đẽ và hiệu năng hơn, có tinh thần liên đới, bao gồm và kiên trì hơn. Ông Gualtieri nhìn nhận rằng đây là một năm cam go đối với dân thành Roma để mang lại cho Roma một bộ mặt mới. Tổng cộng có 60 công trình tái thiết và tu bổ nguyên cả khu vực trung tâm lịch sử của Roma. Thêm vào đó có hơn 600 biện pháp khác nhau của thành phố Roma để cải thiện giao thông bằng xe đạp hay đi bộ, cải tiến về mặt xã hội, văn hóa và giáo dục. Hiện diện trong cuộc hội luận về năm thánh trong cuộc gặp gỡ ở Rimini cũng có Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng và cũng là vị điều hợp viên việc tổ chức và tiến hành năm thánh về phía giáo hội. Đức Tổng giám mục giải thích về giá trị của hy vọng và tha thứ là hai từ chủ yếu trong năm thánh, như Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh trong tông sách Spes non confundit, hy vọng không làm thất vọng. Qua đó, Đức Thánh Cha ấn định năm thánh 2025. Đức Tổng giám mục Isitela nói, nét đặc sắc trong việc loan báo năm thánh thể tại sự liên kết giữa hai yếu tố là hy vọng và khả năng trao ban, cống hiến, tham gia, đề ra những dấu chỉ cụ thể về hy vọng. Tiếp đến là sự tha thứ, lãnh nhận ân xá như một phòng ân của Thiên Chúa. Năm thánh Jubileo là loan báo một ơn đại tha thứ được ban cho chúng ta. Trong tông sách vừa nói, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tha thứ không phải là thay đổi quá khứ, nhưng có thể giúp chúng ta sống tương lai một cách tốt đẹp hơn. Trong một bầu khí oán hận, bạo lực, báo thù, năm thánh đến nhắc nhở chúng ta về hồng ân lớn lao của Thiên Chúa. Ơn tha thứ, ân xá là thánh ân chứ không phải là một sự chinh phục. Đó là trải nghiệm sự tha thứ của Thiên Chúa qua một hành trình, đó là cuộc hành hương bước qua cửa thánh, tuyên xưng đức tin và làm việc phát ái, loan báo rằng Thiên Chúa đang đến gặp gỡ bạn.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, phòng tư vấn sức khỏe Caritas Hà Nội thăm và khám sức khỏe tại giáo xứ Mộ Xá. Ngày 24 tháng 8 vừa qua, phòng tư vấn sức khỏe Caritas Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức thăm khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 bệnh nhân không phân biệt tôn giáo diễn ra tại giáo xứ Mộ Xá. Đoàn thăm khám có sự đồng hành của cha Giuse Nguyễn Văn Hải, giám đốc Caritas Tổng giáo phận Hà Nội, nữ tu đặc trách y tế Monica Nguyễn Thị Dung và khoảng 30 bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên y tế hiện đang công tác tại các bệnh viện trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Công ty Việt tài trợ phương tiện khám chữa bệnh như máy siêu âm, máy điện tim, máy chụp X-quang cùng các công ty, đơn vị tài trợ thuốc cho chương trình. Sau khi được sắp xếp thứ tự, đo huyết áp và kiểm tra cân nặng, quý bà con được chia về khoa khám bệnh, khám nội, khám mắt, khám tai mũi họng. Các kỹ thuật triển khai gồm khám nội ngoại, siêu âm, chụp X-quang, điện tim, tai mũi họng, răng hàm mặt, y học cổ truyền. Khi có kết quả, bà con được tư vấn và trao thuốc miễn phí. Buổi thăm khám kết thúc vào lúc 12:30 cùng ngày và để lại nhiều thiện cảm nơi các y bác sĩ khi được tình nguyện phục vụ và cống hiến công sức, chuyên môn, kinh nghiệm của mình cho quý bà con. Đây là niềm hạnh phúc và cũng là sứ mạng Chúa trao, hầu mọi người trở thành công cụ loan báo tin mừng Chúa giữa đời.
Tin Hòa Lan, một giám mục Hòa Lan kêu gọi công giáo đức đứng đi vào vết xe của Hòa Lan. Đức cha John Hendrik, giám mục giáo phận Haarlem Amsterdam bên Hòa Lan, kêu gọi giáo hội công giáo tại Đức đứng đi vào vết xe của giáo hội tại Hòa Lan, đã khiến cho giáo hội tại nước này bị băng hoại từ sau công đồng mục vụ Hòa Lan trong thập niên 1960. Đức cha Hendrik, năm nay 70 tuổi, vốn là một chuyên gia giáo luật, giám đốc đại chủng viện giáo phận Haarlem Amsterdam, và từ 13 năm nay làm giám mục giáo phận này. Từ 2 năm nay, ngài cũng là cố vấn bộ giáo sĩ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo công giáo Diatagespost xuất bản ngày 23 tháng 8 vừa qua, ở thành phố Weiburg, bên Đức, ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây và trình bày tình hình cũng như kinh nghiệm của giáo hội tại Hòa Lan, nhất là công đồng mục vụ của giáo hội này tiến hành từ năm 1966 đến năm 1970, ít lâu sau công đồng chung Vatican thứ hai kết thúc. Đức cha nói, công đồng mục vụ tại Hòa Lan cũng có cùng những ý tưởng như con đường công nghị của công giáo Đức hiện nay. Ví dụ, tranh đấu cho linh mục kết hôn và chấp nhận các hoạt động tính dục ngoài hôn nhân. Công đồng tại Hòa Lan đã đưa tới nhiều chia rẽ và tục khoái. Hiện nay, 60 nhà thờ công giáo trong giáo phận Haarlem Amsterdam phải đóng cửa vì lý do tài chính, không còn giáo dân đóng góp để bảo trì, và chính phủ Hòa Lan không tài trợ việc này, trừ khi nhà thờ đó là một di tích hoặc đền đài lịch sử. 60% dân Hòa Lan hiện nay không theo một tôn giáo nào. Đức cha Hendrik cũng nhắc lại rằng, câu trả lời của các giáo mục Hòa Lan đối với trào lưu tục hóa trong xã hội là tục hóa chính giáo hội với công đồng mục vụ. Họ đã từ bỏ một số ý tưởng đức tin công giáo để gọi là khỏi mất tiếp xúc với xã hội đời. Đó là một câu trả lời sai lầm và nó càng đẩy mạnh tiến trình tục hóa giáo hội. Đức cha Hendrik nhấn mạnh rằng, chúng ta không thể phát minh một đức tin mới. Giáo hội không thể thay đổi những gì mình đã tuyên dạy và tiên tín, chẳng hạn, niềm tin theo đó, hôn nhân là khuôn khổ thích hợp cho tính dục. Tuy nhiên, Đức cha Hendrik cũng ghi nhận một dấu chỉ hy vọng, đó là tại Hòa Lan đang sa mạc về phương diện tôn giáo, ngày càng xuất hiện những người trẻ tìm đến đức tin. Đức cha nói, năm nay chúng tôi có 250 người trẻ tìm đến đức tin công giáo, trong đó cũng có một số người trẻ Hồi giáo, và khuynh hướng này đang gia tăng. Người trẻ đang trở về với căn cội đức tin, còn những người già thì đang lấy lại những đề tài của công đồng mục vụ cách đây 60 năm. Có những người trẻ dấn thân cho tình thân hữu, những người trẻ dấn thân giúp đỡ người nghèo, những người quan tâm đến phục vụ thường là những phục vụ theo hình thức cổ điển. Đức cha cũng kể rằng, mới đây tôi đã nói chuyện với một bà cụ trong giáo xứ chúng tôi. Bà ấy nói với tôi không thích thánh lễ được cử hành theo cách thức truyền thống trong tuần, nhưng cháu nội của bà thì nghĩ rằng phục vụ thánh lễ này thật là tuyệt vời. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Hendrik cho biết, mở TV mỗi tối chỉ cần lướt qua các đài để ta thấy các đề tài thường được nói tới là các drag queen, những người nam hóa trang thành nữ, những người nữ đồng tính luyến ái hoặc đồng tính nam, lưỡng tính, đổi giống và LGBT cộng. Các lá cờ cầu vồng ngũ sắc nhan nhạt trong thành phố. Có nhiều sức ép về vấn đề này, nhưng trong các cuộc bầu cử chính trị gần đây, đảng chống lại LGBT cộng mạnh hơn các đảng khác. Sau cùng, Đức cha Hendrik nhận định rằng, trong giáo hội, vấn đề đồng tính luyến ái đôi khi cũng giữ một vai trò nào đó, tuy là ở bên lề. Thỉnh thoảng có những vụ được nói tới. Chẳng hạn, mới đây, một người dẫn thân tích cực trong phong trào đồng tính luyến ái muốn trở thành linh mục.
Tin giáo phận Bà Rịa, giới hiền mẫu giáo phận Bà Rịa mừng kính thánh bổn mạng Monica. Trong tinh thần hiệp thông sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 8 vừa qua, 4.250 vị hiền mẫu thuộc các giáo xứ, giáo điểm trong giáo phận Bà Rịa đã quy tụ về nhà thờ chánh tòa để họp mặt và mừng trước lễ Thánh Monica, bổn mạng giới hiền mẫu. Thánh nữ Monica là thân mẫu của Thánh Augustino, được phụng vụ giáo hội chính giới vào ngày 27 tháng 8 hàng năm. Trước khi cử hành thánh lễ, quý hiền mẫu đã tham dự giờ chia sẻ do cha Giuse Hoàng Văn Quảng dòng tên phụ trách với đề tài 10 điều tâm niệm của cha mẹ. Sau đó đúng 10 giờ, cộng đoàn sốt sắng cử hành thánh lễ kính Thánh Monica, bổn mạng của giới hiền mẫu. Thánh lễ do Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa chủ tế, cùng sự hiệp thông của quý cha Quảng Hạc Bà Rịa và Vũng Tàu, cha Phaolô Chu Đăng Khải đặc trách giới hiền mẫu giáo phận, cùng quý cha đặc trách giới hiền mẫu các giáo hạt và quý cha.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Mở bàn tay để Chúa dẫn đưa, hãy mở con tim để Chúa lấp đầy cuộc đời con, Chúa hạnh phúc bình an, lòng tràn yêu thương niềm vui Chúa cha. Chúa ở cùng con để nâng đỡ con, Chúa ở trong con để ban sức mạnh vượt qua gian khó vẫn vững niềm tin. Một đời trung kiên hàng theo Chúa liền. Con an tâm trong bàn tay Chúa, như bé thơ nét đi trong lòng mẹ, trong tình yêu cùng Chúa bước đi. Bao nguy khó con không còn lòng rơi đi.
Đã bao giờ bạn suy gẫm và tự hỏi, sự sống của tôi do đâu mà đến? Ai đã ban sự sống cho tôi? Tôi được bắt đầu từ đâu? Và tôi có quyền định đoạt sinh mạng của tôi hay không? Tác giả Thánh Vịnh 119 cho ta câu trả lời. Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng, và tác giả Thánh Vịnh cũng chỉ cho ta thái độ. Xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài. Cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta cầu nguyện, xin Chúa cho mọi người nhận ra Thiên Chúa là đấng tạo hóa, để biết tạ ơn Ngài, yêu mến Ngài và tuân giữ mệnh lệnh của Ngài. Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng. Lời Thánh Vịnh nhắc chúng ta nhớ đến lời trong sách Sáng Thế. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Thiên Chúa là đấng toàn thiện và yêu thương khôn lường. Theo ý định nhân hậu, Người đã tự ý tạo dựng con người, để con người được phong phần sự sống vĩnh phúc. Do đó Thiên Chúa đã đến với con người. Thiên Chúa kêu gọi con người, giúp họ tìm kiếm, nhận biết và đem hết tâm lực để yêu mến người. Tận đáy lòng, con người khao khát Thiên Chúa vì con người được tạo dựng do Thiên Chúa và cho Thiên Chúa. Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với mình, và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới gặp được chân lý và hạnh phúc mà họ không ngừng tìm kiếm. Ý nghĩa cao cả nhất của phẩm giá con người là con người được kêu gọi kết hiệp với Thiên Chúa. Ngay từ lúc mới sinh ra, con người đã được mời gọi gắn bó với Thiên Chúa. Thực thế, sở dĩ con người hiện hữu là do Thiên Chúa đã vì yêu thương mà tạo dựng con người, và cũng vì yêu thương mà Thiên Chúa luôn luôn bảo vệ con người. Con người chỉ sống hoàn toàn theo thiên ý, một khi tự nhìn nhận tình yêu Thiên Chúa và phó thác đời mình cho tình yêu ấy. Hơn nữa, trong công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã tạo dựng con người nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo đã dạy, trong Đức Kitô, hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống đấng sáng tạo ra mình. Hình ảnh này đã bị tội nguyên tổ làm biến dạng, nay được phục hồi vẻ đẹp nguyên thủy trong Đức Kitô đấng cứu chuộc. Mỗi người đều mang hình ảnh Thiên Chúa. Hình ảnh ấy rực sáng trong sự hiệp thông nhân vị giống sự hiệp nhất của ba ngôi Thiên Chúa. Ngay từ lúc là bào thai trong dạ mẹ, con người được Thiên Chúa tiền định để hưởng hạnh phúc đời đời. Con người được tham dự vào ánh sáng và sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa. Xác tín tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng. Tác giả tuyên bố Chúa là đấng tạo hóa. Vì thế tác giả hiểu được một số nghĩa vụ phải có đối với Chúa. Chúa là đấng ban sự sống cho chúng ta. Chúng ta phải thờ lạy Ngài. Chúa vĩ đại quyền năng đã dựng nên chúng ta. Chúng ta phải tôn kính Ngài. Chúa là đấng biết hết mọi sự. Ngài biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta phải cảm tạ Ngài luôn mãi. Con người ngày nay dường như đang phủ nhận Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Vì thế họ quên bẵng đi nghĩa vụ của mình đối với Ngài. Ngược lại, đối với tác giả Thánh Vịnh, khi nhận biết Chúa là đấng tạo hóa, tác giả đã xin Chúa, xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài. Sự hiểu biết về Thiên Chúa là đấng tạo hóa và con người là tạo vật sẽ giúp chúng ta sống khiêm nhường và gắng công học hỏi lời Chúa là các điều răn và tiếp nhận lời Ngài như những mệnh lệnh. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để chúng ta hết mình dò dẫm, sao cho có thể thấy người. Vì chính ở nơi Thiên Chúa mà ta sống, cử động và hiện hữu. Chúa đã tạo dựng ta theo hình ảnh của người, và cũng đã kêu gọi ta làm con của Chúa. Vì thế, nguồn gốc của chúng ta không do bất ngờ hoặc tình cờ, mà do dự định của tình yêu Thiên Chúa. Đó là một điều mà Chúa Giêsu Kitô, đấng là Thiên Chúa và là người hoàn hảo, đã mặc khải cho chúng ta. Người biết người bởi ai mà có và bởi ai mà tất cả chúng ta có. Lạy Chúa, Chúa cao cả và đáng muôn lời ca ngợi. Quyền năng Chúa lớn lao và trí tuệ Chúa khôn lường. Con người, một phần nhỏ bé của muôn loài Chúa đã tạo nên, sao lại dám nghĩ có thể ca ngợi Chúa? Chính Chúa thúc giục con người làm như vậy, khi cho họ tìm được sướng vui trong lời khen ngợi Chúa. Vì Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, và lòng chúng con vẫn khắc khoải, bao lâu chưa được nghỉ ngơi trong Chúa. Amen.
Bàn tay để Chúa dẫn đưa, hãy mở con tim để Chúa lấp đầy cuộc đời con, Chúa hạnh phúc bình an, lòng tràn yêu thương niềm vui Chúa cha. Con an tâm trong bàn tay Chúa, như bé thương nét nhìn trong lòng mẹ, trong tim yêu cùng Chúa bước đi. Bao nguy khó con không còn lo sợ gì. Chúa ở cùng con để nâng đỡ con, Chúa ở trong con để ban sức mạnh, vượt qua gian khó vẫn vững niềm tin. Một đời trung kiên hàng theo Chúa liền. Con an tâm trong bàn tay Chúa, như bé thương nét nhìn trong lòng mẹ, trong tin yêu cùng Chúa bước đi. Bao nguy khó con không còn lo sợ gì, con an tâm.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.